Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 9 tháng 10. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình. Tiếp đến trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá vững tin và chấp nhận thánh ý Thiên Chúa của đôi vợ chồng người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Chúa là Mục Tử, Thánh Vịnh 23. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, tình hình tiếp tục căng thẳng tại Trung Đông giữa Israel và người Palestine sau vụ giết hại một đôi vợ chồng người Israel. Trong những ngày vừa qua, theo sau vụ sát hại nói trên, Thủ tướng Israel, ông Netanyahu đã ra lệnh áp dụng các biện pháp sắt thép chống các vụ khủng bố. Đối lại, chính quyền Palestine tuyên bố là sẽ đưa cái chết của một thiếu niên 12 tuổi trong một vụ đụng độ với quân đội Israel gần Bethlehem ra trước tòa án quốc tế. Tổng thống Abu Mazen của Palestine kêu gọi Liên Hợp Quốc đề ra các biện pháp bảo vệ dân tộc Palestine. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Linh mục Ibrahim Fantas, quản lý của dòng Francisco tại Thánh Địa, bày tỏ hy vọng là sẽ không đi đến một cuộc chiến intifada mới. Tình hình hiện nay rất khó khăn, Bethlehem bị đóng cửa, chuẩn bị đám tang của thiếu niên 12 tuổi bị giết hôm 6 tháng 10. Cha Fantas nói, Jerusalem thật căng thẳng, các thành phố khác cũng thế. Cộng đồng quốc tế phải đứng ra nhận lãnh phần trách nhiệm của mình trong nỗ lực khai thông cuộc đối thoại đang bị bế tắc giữa Israel và Palestine. Người dân nơi đây không thể chịu đựng nổi nữa và hậu quả đều đổ trên vai những thường dân vô tội. Chúng tôi đã trải qua một năm cực kỳ khó khăn hơn cả thời kỳ sau cuộc chiến Intifada lần thứ hai, nhất là vì sự kiện các đoàn hành hương không còn dám lui tới viếng thăm thánh địa. 90% người dân tại Jerusalem, Bethlehem, Nazareth và bao nhiêu nơi khác ở Thánh Địa sống nhờ du khách. Thêm vào đó là sự sợ hãi đối với cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo IS. Mặc dù ở đây không có IS, du khách hành hương vẫn không viếng thăm Thánh Địa vì họ lo sợ trước tình hình bất ổn trong toàn vùng Trung Đông.
Roma, chính quyền Iraq sẽ đề ra một loạt các biện pháp nhằm bảo vệ các bất động sản thuộc quyền sở hữu của các tín hữu Kitô rời bỏ quê hương. Qua một thông cáo công bố mới đây, Bộ trưởng Tư pháp Iraq, ông Haifa Al-Zamili, cho biết như trên. Đi vào chi tiết hơn, thông cáo khẳng định rằng các biện pháp đang được nghiên cứu sẽ chú ý đặc biệt đến việc kiểm soát chặt chẽ hơn các dịch vụ mua bán và chuyển nhượng quyền sở hữu các bất động sản của các tín hữu Kitô, hầu tránh những lạm quyền hay trúc hữu một cách bất hợp pháp. Trong trường hợp mua bán bất động sản của các tín hữu Kitô, các cuộc thương thuyết phải do chính chủ nhân hay thân nhân được ủy quyền đảm nhận. Trong những năm gần đây, nhất là tại thủ đô Baghdad và vùng Kirkuk, rất nhiều bất động sản như nhà cửa, đất đai thuộc quyền sở hữu của các Kitô hữu di cư ra nước ngoài đã bị chiếm đoạt cách bất hợp pháp qua những tài liệu gian lận, một phần nhờ sự cộng tác của các nhân viên tham nhũng bất chính sẵn sàng giả mạo giấy tờ chứng minh. Những kẻ chiếm đoạt này, dựa trên căn bản chủ nhân hợp pháp của các cơ sở này, sẽ không bao giờ trở về đòi hỏi chủ quyền nữa. Tài liệu về các vụ chiếm đoạt bất hợp pháp này được thu thập và đăng trên trang mạng Ankawa.com. Đây có thể nói được là một hậu quả bên lề của hiện tượng đông đảo các Kitô hữu Iraq xuất cư theo sau việc quân đội Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào nước này để chấm dứt chế độ Saddam Hussein. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê ở Iraq, đã công khai kêu gọi giới chức thẩm quyền lãnh đạo địa phương và chính quyền Iraq nỗ lực bảo vệ người dân chống lại những băng đảng tội phạm đang làm băng hoại các quyền lợi và người dân nước này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu hôm nay, mùng 9 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình tiến hành được 1/3 chương trình. Trong phiên khoáng đại thứ tư, bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng, các nghị phụ sẽ nghe các vị tường trình viên của 13 nhóm nhỏ trình bày kết quả cuộc thảo luận trong 4 phiên nhóm 2 ngày trước đây, thứ tư và thứ năm, về các vấn đề trong phần thứ nhất của tài liệu làm việc, tức là những thách đố đang được đề ra cho gia đình ngày nay. Có 4 nhóm tiếng Anh, Pháp và Ý mỗi thứ tiếng có 3 nhóm, tiếp đến là 2 nhóm tiếng Tây Ban Nha và sau cùng là 1 nhóm tiếng Đức. Trong phiên khoáng đại thứ 5, lúc 4 giờ rưỡi chiều nay, các nghị phụ sẽ nghe Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên Peter Erder, người Hungary, giới thiệu các vấn đề thuộc phần thứ 2 của tài liệu làm việc, nói về sự phân định ơn gọi gia đình. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung tổng quát các bài phát biểu của 72 nghị phụ trong 2 phiên khoáng đại thứ 2 và thứ 3 những ngày vừa qua.
Phiên họp khoáng đại thứ 2 chiều ngày 5 tháng 10 vừa qua đã có những bài phát biểu của các nghị phụ, mỗi vị tối đa 3 phút, quy trọng tâm về những đề tài thuộc phần thứ nhất của tài liệu làm việc, tức là những thách đố mà gia đình ngày nay đang phải đương đầu. Nói chung, nhiều bài phát biểu nhắc nhớ tầm quan trọng của đạo lý hội thánh về bí tích hôn phối, nhưng cũng nói đến khả năng của chính giáo hội nhìn thấy các yếu tố tích cực trong xã hội ngày nay. Vì thế, như cha Kentenich, vị sáng lập phong trào tông đồ Schoenstatt đã nói, giáo hội phải hiện diện với đôi tay trong con tim của Thiên Chúa và bàn tay bắt mạch thời đại. Từ đó có nghị phụ khẳng định rằng lời mời gọi loan báo tin mừng cần có hương vị thánh mẫu, tức là liên kết sự dịu dàng với sự cởi mở đón tiếp để tìm ra những phương thức mới tháp tùng gia đình, nhất là đứng trước những thách đố thời nay do trào lưu duy tương đối và cá nhân chủ nghĩa gây ra. Trong một thế giới tất cả đều mau lẹ và tức khắc, các bài phát biểu nhấn mạnh rằng giáo hội phải dấn thân để tháp tùng các gia đình theo một hành trình dài hơn và cần tiến về hạnh phúc lớn hơn, đó là hạnh phúc của dự phóng Thiên Chúa. Vì thế, giáo hội cũng cần nghĩ đến một ngôn ngữ mới có khả năng chống lại những thuật ngữ chủ ý tấn công gia đình và hôn nhân. Các nghị phụ tái khẳng định sự cần thiết phải giúp đỡ các đôi vợ chồng tăng trưởng và trưởng thành trong đức tin và trong hôn nhân, và cũng như việc huấn giáo giải thích ý nghĩa chung thủy hôn nhân và giúp các đôi vợ chồng hiểu cách thức duy trì lòng chung thủy ấy. Do đó, các đôi vợ chồng cần được tháp tùng trước và sau khi kết hôn, đồng thời cần giúp người trẻ tái khám phá vẻ đẹp của tình yêu và sự liên hệ sâu xa giữa tình yêu và hôn nhân. Vì thế, có nghị phụ nói giáo hội phải đảm trách việc giáo dục để làm cho văn hóa được sống động. Các trường học công giáo hãy trở thành những trung tâm hy vọng, những nơi trong đó có thể chuẩn bị các gia đình hạnh phúc.
Một đề tài khác cũng được bàn tới, đó là liên hệ giữa gia đình và sứ mạng. Chứng tá các gia đình thừa sai là điều không thể thiếu được đối với đời sống giáo hội. Đồng thời có nghị phụ nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường việc huấn luyện nhiều hơn trong lĩnh vực này, để các gia đình thực thi sứ mạng một cách đáng tin cậy. Rồi cũng nói đến việc mục vụ gia đình làm sao trở nên vững mạnh hơn để có thể trở thành việc mục vụ sự sống. Điều quan trọng là khuyến khích các gia đình đừng bao giờ đánh mất hy vọng vì Thiên Chúa luôn ở cùng họ. Cũng có nghị phụ suy tư về các gia đình sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Về vấn đề này, các vị nhắc nhở rằng giáo hội là người bạn đồng hành là mẹ và là thầy cứu độ, không phải là vì thẩm phán lên án. Giáo hội là nhà của mọi người, nhờ đó không ai trên trần thế phải nói mình không có gia đình. Giáo hội nâng đỡ mọi người, cho dù họ cảm thấy bị thất bại. Giáo hội kiên nhẫn tháp tùng họ với lòng từ bi và nhất là với sự thật, vì điều cơ bản là luôn có cái nhìn hướng về Thiên Chúa. Trong số các đề tài được bàn tới cũng có đề tài nghèo đói trong gia đình, một thảm kịch còn được đương đầu chung. Thăng tiến phẩm giá con người và công ích, để chính gia đình có thể trở thành những tác nhân biến đổi xã hội. Gia đình là trường đích thực dạy tình liên đới và không thể bị coi như một đơn vị kinh tế mà thôi. Trái lại, như một hải đảo sự sống Kitô, một giáo hội tại gia. Một đề tài khác được suy tư đó là nạn bạo hành chống gia đình. Những bạo lực này còn đương đầu bằng cách thăng tiến phẩm giá con người và sự phát triển xã hội, tránh để cho luân lý thị trường chiếm chỗ của luân lý đạo đức cuộc sống. Trong lĩnh vực này, một tư tưởng đặc biệt được gửi đến bao nhiêu thiếu nữ Kitô hoặc thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số bị bắt cóc, hãm hiếp, buộc phải mang chấn thương thảm kịch đó suốt đời. Vì thế các nghị phụ cũng bàn tới tệ nạn trẻ em phải lao động. Đó là một hình thức bạo lực ít hiển nhiên, nhưng không kém phần kinh khủng. Nó là hậu quả và là nguyên nhân nghèo đói và đưa tới sự băng hoại gia đình. Điều cần thiết phải bài trừ tệ nạn ấy không những là quy luật thích hợp, nhưng nhất là một nền văn hóa tôn trọng trẻ vị thành niên.
Có các nghị phụ nói về thảm trạng người di dân và tị nạn thường phải xa gia đình nguyên quán và tới những nước trong đó họ thường không được săn sóc mục vụ thích đáng. Một vấn đề được bàn tới là những cặp vợ chồng không có con. Giáo hội cần phải nhắc nhớ có sự cao quý của việc làm cha mẹ tinh thần, khuyến khích việc nhận con nuôi. Rồi có những vị nghĩ đến những người già, sự hiện diện của họ trong gia đình là điều hình thành căn tính gia đình. Đặc biệt các ông bà không thể chỉ được coi trọng vì lợi ích của họ, nhưng cần đề cao người già như những người nắm giữ gia sản tinh thần quan trọng, nhất là trong việc huấn luyện người trẻ về đức tin. Có những nghị phụ nói về vấn đề người có xu hướng đồng tính luyến ái. Họ thuộc về giáo hội, đồng thời khẳng định rằng hôn nhân là sự kết hiệp theo bí tích giữa một người nam và một người nữ, nền tảng của gia đình trong sự toàn vẹn. Có nghị phụ nhắc đến tầm quan trọng của sự đối thoại liên tôn và cầu mong có sự can dự nhiều hơn của các gia đình trong lĩnh vực này, nhất là trong những cặp hôn phối hỗn hợp. Sau cùng, có bao nhiêu linh mục hàng ngày tháp tùng và nâng đỡ các gia đình, thường hội đồng giám mục bày tỏ lòng biết ơn và quý chuộng các vị.
Phiên họp khoáng đại thứ ba của Thượng hội đồng giám mục thế giới sáng thứ Tư mùng 7 tháng 10 có 267 nghị phụ hiện diện cùng với Đức Thánh Cha Francisco. Mở đầu, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nghị phụ rằng khóa họp hiện nay của Thượng hội đồng giám mục thế giới nối tiếp công nghị đặc biệt của các giám mục hồi năm ngoái. Công nghị đó có 3 văn kiện chính thức là 2 bài diễn văn của Ngài vào đầu và cuối khóa họp, cùng với bản tường trình kết thúc. Trong các văn kiện đó có khẳng định rằng đạo lý của Hội Thánh về hôn phối không bị thay đổi. Vì thế Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đừng hoang mang vì những lời bình luận từ bên ngoài Thượng Hội đồng Giám mục, cho rằng vấn đề duy nhất được cứu xét trong công nghị giám mục hiện nay là vấn đề cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng những lời bình luận như thế không giúp ích cho sự hòa hợp và tình huynh đệ của Thượng Hội đồng Giám mục. Sau cùng, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc thảo luận nhóm. Sự đóng góp của các nhóm sẽ là nguồn hứng cho văn bản chung kết của khóa họp này. Tiếp lời Đức Thánh Cha, các nghị phụ đã tiếp tục phát biểu ý kiến về phần thứ nhất của tài liệu làm việc. Nói một cách tổng quát, nhiều nghị phụ tái khẳng định rằng gia đình là một nguồn tài nguyên cho xã hội, nguồn mạch canh tân và sức sinh động cho giáo hội. Trong gia đình, người ta học được những nhân đức xã hội để đạt tới một nền môi sinh nhân sự cơ bản. Nếu không có gia đình thì xã hội sẽ sụp đổ. Từ đó các nghị phụ kêu gọi giới chức chính trị hãy nhìn nhận và bảo vệ giá trị của các gia đình, chức năng làm mẹ, hoặc nâng đỡ các gia đình đông con về mặt thuế khóa. một đề tài suy tư khác cũng được bàn tới là vấn đề giáo dục giới trẻ và thăng tiến tương quan giữa các thế hệ khác nhau. Trong lĩnh vực này, có nghị phụ nhấn mạnh cần huấn luyện thích hợp cho người trẻ, không những về mặt trí thức và thể lý, nhưng nhất là về tinh thần, để họ được lớn lên mà không xa lìa đức tin. Về phương diện này, người già có thể là một trợ lực lớn. Vì thế giáo hội cần thăng tiến những môi trường gặp gỡ giữa các thế hệ già trẻ để có thể có sự trao đổi kinh nghiệm và chứng tá giữa người trẻ và người già, và có thể khắc phục cá nhân chủ nghĩa đang lan rộng trong xã hội. Gia đình là một mối liên hệ chứ không phải là một cái hang trong đó người ta co cụm trong cô đơn. Gia đình thực hành lòng hiếu khách và phải là một sự hiện diện sinh động trong xã hội.
Từ đó, các nghị phụ đề cập đến sự hội nhập trong xã hội, giáo hội là nhà cha với những cánh cửa luôn rộng mở, không ai bị loại trừ và cần tránh nguy cơ chỉ lo cứu xét vấn đề mà không ý thức rằng vấn đề ở đây là một người anh chị em đã bị thất bại. Niềm vui của vị mục tử hệ tại tìm bằng mọi cách để giúp đỡ người đã thất bại, để họ bắt đầu lại cuộc sống và tìm ra con đường đúng để tiến về Thiên Chúa. Thách đố chính của giáo hội là sáng nghĩ ra những hành trình hội nhập và hòa giải, được một giám mục hướng dẫn và hướng về những gia đình bị thương. Trong tinh thần từ bi, cần lắng nghe tiếng kêu của các gia đình bị thương và gặp khó khăn, mà không phán xét họ, trái lại cống hiến cho họ tình thương cụ thể của Thiên Chúa. Có những nghị phụ tái suy tư về thách đố nghèo đói trong gia đình, nhấn mạnh nguyên nhân thảm trạng đó thường trở nên trầm trọng hơn vì nạn tham nhũng và sự bóc lột ham hố đối với một số dân tộc. Các nghị phụ cũng đề cập đến lý thuyết về giống, gender, và trào lưu Hồi giáo cực đoan, đây là những đe dọa lớn chống lại gia đình ngày nay. Các vị ví nó như chủ thuyết Đức Quốc xã và Cộng sản, xét vì cả hai trào lưu này đều thù nghịch đối với chân lý Thiên Chúa về hôn nhân và sự sống con người. Riêng về lý thuyết gender, giống, các nghị phụ ghi nhận sự kiện những kẻ cổ võ ý thức hệ này được tài trợ kinh tế và sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông. Đó là một yếu tố không nên coi nhẹ. Trong bối cảnh đó, giáo hội có nghĩa vụ thăng tiến và giúp tái khám phá vẻ đẹp của tình yêu Kitô và nhờ sự đóng góp của các đoàn sủng cũng như các phong trào giáo hội. Ngoài ra, có nghị phụ nhắc lại rằng trong quá khứ, gia đình bảo vệ giáo hội, nhất là giúp giáo hội thông truyền đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác, trong những hoàn cảnh khó khăn như khi bị bách hại. Nhưng ngày nay giáo hội có nhiệm vụ bảo vệ gia đình dựa trên bí tích hôn phối. Không những giáo hội có nhiều điều phải học nơi các gia đình và cách thức gia đình giải quyết các vấn đề. Các nghị phụ nhận xét rằng những gia đình hạnh phúc không phải là những gia đình không gặp khó khăn, nhưng là những gia đình biết đương đầu với những khó khăn ấy. Cần phải nhìn gia đình với đôi mắt của Thiên Chúa để không những thấy các vấn đề của gia đình, nhưng nhất là thấy ánh sáng từ đó mà ra trong tâm tối của thời đại ngày nay.
Có nghị phụ đề cập đến mối liên hệ giữa cuộc khủng hoảng gia đình và khủng hoảng đức tin. Vì thế các vị kêu gọi tăng cường việc mục vụ gia đình, nhấn mạnh việc chuẩn bị hôn phối, tháp tùng các đôi vợ chồng sau khi kết hôn để bảo đảm sự phát triển các gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa. Trong nhãn giới đó, điều quan trọng là nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo của các gia đình trong sự chung thủy, bác ái và chân lý, và cũng để chống lại trào lưu tục hóa đang thịnh hành trong xã hội. Vấn đề di dân cũng được bàn tới với những hậu quả thê thảm cho cá nhân và gia đình. Ngày nay, con số người di dân và tị nạn rất lớn do chiến tranh và bách hại, cần làm sao để quyền lợi và phẩm giá của họ được bảo vệ. Trong lĩnh vực này, các cộng đoàn giáo xứ có thể trợ lực hữu hiệu như một nơi đón tiếp. Vấn đề nạn bạo hành chống phụ nữ được bàn tới trong bối cảnh chiến tranh và bác ái, trong lĩnh vực gia đình. Các nghị phụ tái khẳng định tầm quan trọng của sự thăng tiến, quân bình và cơ may giữa người nam và người nữ, và cầu mong có sự nhìn nhận vai trò tích cực của phụ nữ trong giáo hội. Mở cho họ chức phó tế hoặc bổ nhiệm họ vào những chức vụ trên bình diện các cơ quan trung ương tòa thánh và giáo phận. Sau cùng các vị cũng nói về những cặp đồng tính luyến ái và khẳng định rằng hôn nhân đồng phái là điều trái ngược với dự phóng của Thiên Chúa, và vì thế không thể chấp nhận nó. Nhưng cũng nhấn mạnh còn bài trừ thái độ bài người đồng tính, trái lại còn cầu nguyện cho những anh em ấy đang chịu đau khổ. Sau phần phát biểu của các nghị phụ là phần phát biểu của đôi vợ chồng hiện diện trong tư cách là dự thính viên.
Vừa rồi là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá vững tin và chấp nhận thánh ý Thiên Chúa của một đôi vợ chồng người Ý.
Ông bà Angiolino và Anna Maria Colasanti sinh sống tại Chieti, một thành phố nhỏ nhắn, hiền hòa, mạn trung Italia. Ông là một kỹ sư điện toán, xuất thân từ một gia đình nông dân thanh sạch và cần cù. Gia đình Colasanti có ba người con là Paolo, Simona và cậu út Marco. Chính cậu út Marco là bằng chứng hiển nhiên của một sự lạ xảy ra trong cuộc sống vợ chồng của ông bà Colasanti. Ông kể lại như sau. Lúc ấy là cách đây hơn 16 năm, gia đình chúng tôi bây giờ mới có hai cháu Paolo 8 tuổi và Simona 6 tuổi. Tuy đủ cả trai lẫn gái, nhưng chúng tôi vẫn mong có thêm cháu thứ ba, mặc dù Anna Maria nhà tôi đã phải trải qua hai lần mổ sinh. Chờ mãi 6 năm mà không thấy tin vui, chúng tôi bàn với nhau xin nhận con nuôi từ xa, mãi tận bên Mexico. Paolo và Simona cũng vui vẻ nhận em và góp phần nuôi em bằng chính tiền tiết kiệm của mình. Thật là lạ, chỉ ít lâu sau quyết định này, Anna Maria nhà tôi có nhiều triệu chứng quen thuộc và chúng tôi thử nghiệm thì thấy quả thực nhà tôi đã mang thai. Khi nhà tôi chính thức báo tin vui trong một bữa cơm gia đình, mọi người đã đồng thanh hoan hô mừng rỡ. Hai cháu Paolo và Simona hỏi ngày nào thì em chào đời, lăng xăng chọn tên cho em dù chưa biết là trai hay gái, dành nhau để được chăm sóc hay ngủ với em, vân vân. Ngay lần khám thai đầu tiên, bác sĩ sản khoa đã yêu cầu nhà tôi thực hiện nhiều thử nghiệm khác mà hai lần thai nghén trước không hề có. Tuy hơi lấy làm lạ, nhưng chúng tôi vẫn thực hiện đầy đủ. Ngày lấy kết quả thử nghiệm, bác sĩ báo cho chúng tôi biết là thai nhi có khả thể chào đời với những hậu quả biến đổi truyền sinh. Cần phải làm thêm nhiều thử nghiệm khác để biết chắc chắn kết quả hầu đi đến quyết định chung cuộc, và cần phải làm các cuộc thử nghiệm ngay lập tức. Suốt ngày hôm ấy, chúng tôi không có một phút rảnh rỗi để có thể ngồi lại cùng nhau bàn bạc. Cho đến gần chiều tối, hai vợ chồng chúng tôi mới có vài phút yên tĩnh. Bao nhiêu ý nghĩ thoáng qua tâm trí, chúng tôi cân nhắc, suy nghĩ. Chỉ có chúng tôi mới có quyền quyết định. Đã từ lâu chúng tôi học biết cách sống tình yêu Thiên Chúa và tin tưởng cậy trông vào sự quan phòng của Người. Trong cộng đoàn, anh chị em chung quanh chúng tôi đã có nhiều lựa chọn quyết định can đảm trong những trường hợp tương tự. Nhưng đó là trường hợp người khác. Khi phải sống trên chính bản thân, chúng ta luôn nhìn sự kiện với một con mắt khác hẳn. Buổi chiều hôm ấy, chỉ có tôi với nhà tôi. Chúng tôi nhìn thật sâu vào mắt nhau. Tôi khẽ hỏi vợ, nếu kết quả thử nghiệm mới này cho thấy con không bình thường, em có can đảm từ bỏ nó không? Không. Anh cũng thế, không thể nào từ bỏ con cả. Thế thì thử nghiệm làm gì? Chúng ta luôn chấp nhận con, dù con có ra sao đi nữa. Thế là chúng tôi thông báo quyết định không thử nghiệm và chấp nhận con như là một món quà của Thiên Chúa trong sự an bình, thanh thản. Nhiều người chỉ trích quyết định của chúng tôi, nhưng chúng tôi thì chúng tôi vững tin vào Thiên Chúa. Dù sao đi nữa, thời gian chờ đợi này đã thay đổi chúng tôi rất nhiều và một cách tích cực. Chúng tôi biết nhìn mọi sự dưới một nhãn quan khác, chú ý đến những điều thiết yếu mà thôi, và nhất là chúng tôi tái khám phá ra tầm quan trọng của lời cầu nguyện trong gia đình mỗi ngày. Cùng với hai con, chúng tôi cầu cho thai nhi còn ở trong lòng mẹ, cho cho đứa con nuôi ở Satis, mãi bên Mexico, nhưng vẫn gần gũi trong kinh nguyện, cho những đau thương đó đây trên thế giới. Thời gian thai nghén qua mau, thấm thoát đã đến ngày Anna Maria phải vào nhà thương chuẩn bị sinh con. Bà Anna Maria tiếp lời chồng và kể, ngày 14 tháng 12, tôi nhập viện vì dự đoán sẽ mổ hôm sau 15 tháng 12. Buổi tối hôm ấy tôi bị suy sụp tinh thần, nhưng nhờ một phụ nữ gốc người Du Mục đang chờ sinh đứa con thứ 8 cùng phòng, tôi được khuây khỏa phần nào. Nhưng bao nhiêu ý nghĩ vẫn quay cuồng trong đầu óc tôi, bao âu lo dồn dập xuất hiện trong tâm trí. Mới tảng sáng, Angelino đã vào bệnh viện cùng tôi chờ đợi. Một linh mục dòng Francisco xuất hiện chúc lành cho chúng tôi, và đây là một khích lệ tinh thần cho tôi. Người ta kể lại rằng khi lên băng ca vào phòng giải phẫu, mặt tôi tái mét vì căng thẳng. Rồi người ta đưa tôi vào phòng chuẩn bị giải phẫu, và Angelino ngồi chờ bên ngoài. Ông Angelino kể tiếp, tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ và cầu nguyện, thì mấy tiếng gõ trên cửa kính làm tôi giật mình. Đó là bác sĩ Nhi Đồng và bà đỡ đang đưa em bé sơ sinh về phòng nghỉ. Tôi đi theo ngay và hỏi, em bé thế nào, mẹ cháu ra sao? Hai nhân viên y tế cười bảo, ông xem này, bé hoàn toàn xinh đẹp và khỏe mạnh. Bà nhà cũng thế, chốc nữa người ta sẽ đưa bà về giường. Tôi nhìn Marco, con trai tôi mạnh mẽ, cựa quậy trong chiếc nôi nhỏ, đưa nắm tay bé tí xíu vào miệng mút, và tôi cảm thấy lời cảm tạ dâng cao trong tâm hồn. Mọi thách đố, thử thách rồi sẽ qua đi, còn lại là niềm vui bao la. Ngày nay, Marco là một thiếu niên cao lớn, với đôi mắt sáng thật to trên khuôn mặt thông minh. Mới 15 tuổi mà Marco đã cao vượt khỏi bố. Mỗi khi nhìn Marco, ông bà Angelino và Anna Maria Colasanti lại thì thầm cảm tạ Thiên Chúa đã giúp hai người vững tin và ban cho họ món quà ân sủng này.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Chúa là Mục Tử, Thánh Vịnh 23.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 23 miêu tả gương mặt Mục Tử của Thiên Chúa là một trong những thánh vịnh nổi tiếng và quen thuộc nhất. Nó cũng là thánh vịnh gợi hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, hội họa và thánh ca nổi tiếng trong mọi nền văn hóa. Chẳng hạn nếu có dịp hành hương Roma đến viếng thăm nghĩa trang cổ Kitô hay hang tọa đạo Thánh Callisto ở ngoài thành Roma, chúng ta có thể ngắm hai bản sao bức tượng người Mục Tử đeo bị vai vác con chiên rất đẹp thuộc cuối thế kỷ thứ ba đầu thế kỷ thứ tư ở ngay giữa vườn hoa bên phải lối vào và một bản sao khác ở bên trái lối đi xuống hang tọa đạo. Bức tượng chính được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Vatican. Bên trong nghĩa trang Thánh Callisto, du khách hành hương cũng có thể chiêm ngưỡng nhiều bức bích họa Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành vẽ trên các tường mộ hay khắc trên hòm chôn người chết hoặc trên đá bia lấp mộ bằng cẩm thạch hay bằng đất sét nung. Thánh Vịnh 23, Chúa là Mục Tử, là bản cựu ước của dụ ngôn Mục Tử nhân lành mà Chúa Giêsu kể trong Tân Ước, thí dụ trong Phúc Âm Thánh Gioan, chương 10, các câu từ 11 đến 15. Hình ảnh Thiên Chúa là Mục Tử nhà Israel rất thường được nhắc tới trong các Thánh Vịnh, chẳng hạn Thánh Vịnh 80, trong đó tác giả thưa với Chúa, lạy Mục Tử nhà Israel, Ngài là đấng chăn giữ nhà Giuse như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng nghe. Hình ảnh Thiên Chúa là Mục Tử đặc biệt hay được sử dụng trong nền văn chương ngôn sứ. Nó diễn tả tình yêu thương và lòng tận tụy của Thiên Chúa chăm nom săn sóc dân Ngài như Mục Tử săn sóc lo lắng cho đoàn chiên. Thí dụ ngôn sứ Isaiah viết trong chương 40, như Mục Tử Chúa chăn dắt đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, lũ chiên con Chúa ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Trong chương 34 sách ngôn sứ Ezekiel, Giave Thiên Chúa nặng lời của trách dưới lãnh đạo Israel là các mục tử gian ác xấu xa, đã không chu toàn nhiệm vụ chủ chăn của mình, lại còn khai thác bóc lột, ăn thịt các chiên béo tốt, Chúa giao phó. Vì thế Ngài sẽ cho xuất hiện một mục tử chăn dắt và yêu thương săn sóc chúng. Thánh Vịnh 23 khai triển hai đề tài. Thứ nhất, an ninh dưới sự dẫn dắt của Giave Thiên Chúa. Và thứ hai, cuộc sống tràn đầy nơi bàn tiệc của Chúa. Văn thể của Thánh Vịnh là Thánh Vịnh tin tưởng. Thánh Vịnh gồm phần dẫn nhập, câu 1, sự hướng dẫn chắc chắn của Thiên Chúa, các câu từ 2-4, bàn tiệc Chúa dọn cho dân Ngài, câu 5, và kết luận câu 6, nói lên niềm hạnh phúc của tín hữu, được Chúa thương yêu ấp ủ và được ở trong đền thánh của Ngài suốt đời. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù, đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng những năm dài triền miên. Thánh Vịnh 23 mở đầu với một câu loan báo đề tài, nhưng đồng thời cũng là một lời tuyên xưng niềm tin. Dưới sự hướng dẫn và chở che mục tử của Giave, không gì có thể gây nguy hại cho tín hữu. Giave là mục tử của tôi, hình ảnh mục tử thường được gán cho các thần linh và các vua chúa, và là yếu tố cổ điển chung cho toàn vùng Đông Phương. Đối với Thánh Kinh Cựu Ước, nó cũng là hình ảnh thông dụng diễn tả Thiên Chúa và các vua của dân Israel. Chương 48 sách Sáng Thế kể lại biến cố tổ phụ Gia-cóp nhận hai người con của ông Giu-se làm con, đặt tay trên đầu và chúc phúc cho chúng như sau. Xin Thiên Chúa là đấng mà cha ông của cha là Abraham và Isaac đã bước đi trước tôn nhan, xin Thiên Chúa là mục tử chăn dắt cha từ khi cha chào đời cho đến ngày hôm nay. Xin sứ thần là đấng đã giải thoát cha khỏi mọi tai họa, chúc phúc cho những đứa trẻ này. Tiếp đến chương 49 sách Sáng Thế, ghi lại lời ông Gia-cóp chúc phúc cho các con. Tới phiên Giu-se, ông chúc phúc như sau. Giu-se là cây sai quả bên suối. Các cành nó vượt qua tường, những người bắn cung đã khiêu khích, đã bắn tên và tấn công nó. Nhưng cây cung của nó vẫn vững vàng, và những cánh tay của nó vẫn lanh lẹ, nhờ tay đấng vạn năng của Gia-cóp, nhờ danh vị mục tử, tảng đá của Israel. Các câu từ 2-4 của Thánh Vịnh 23 khai triển hình ảnh mục tử đã loan báo từ đầu. Đồng cỏ phong phú, nước mát tái tạo sức lực và việc bảo vệ đoàn chiên khỏi mọi hiểm nguy là các hoa trái hành động canh chừng của vị mục tử nhân lành. Các đồng cỏ xanh tươi là kiểu nói làm vang vọng lên lời Thiên Chúa hứa với dân Do Thái qua người tôi tớ của Ngài, như viết trong chương 49 sách ngôn sứ Isaiah. Giave phán thế này, ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, để nói với người tù, hãy đi ra. Với những kẻ ngồi trong bóng tối, hãy ra ngoài. Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang. Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ, vì đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. Trên các con đường của sự công chính, xem ra là kiểu nói vang vọng lời tác giả Thánh Vịnh Năm xin với Chúa. Lạy Chúa, kẻ thù con đang rình sẵn, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con, xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước. Trong ân đức danh Ngài, việc nhắc đến danh Chúa như phương thế cứu độ hay được tìm thấy trong các thánh vịnh. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 25 kêu lên với Chúa. Lạy Chúa, tội con thật nặng nề, vì danh Ngài xin lượng thứ cho con. Còn tác giả Thánh Vịnh 31 thì thân thưa với Chúa: núi đá và thành lũy bảo vệ con chính là Chúa, vì danh Ngài xin dẫn đường chỉ lối cho con. Nền văn chương ngôn sứ cũng hay nhắc đến danh Thiên Chúa. Chẳng hạn, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 48: trước đây vì danh ta đã nén cơn giận, vì danh ta đã dằn lòng chịu đựng ngươi. Còn ngôn sứ Ezekiel thì viết trong chương 20: các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Gia-vê khi ta đối xử với các ngươi vì danh ta, chứ không phải vì lối sống xấu xa và các hành vi đốn mạt của các ngươi, hỡi nhà Israel. Sấm ngôn của Gia-vê. Dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn? Trong tiếng Do Thái, Salmawet có nghĩa là của bóng tối sự chết. Có thể kiểu diễn tả này là một bóp méo của từ Salmut là sự tối tăm. Vì Chúa ở cùng con, đây là công thức đặc thù của niềm tin cựu ước, nơi sự hiện diện và trợ giúp của Gia-vê giữa dân Ngài và các người Chúa tuyển chọn. Chương 26 sách Sáng Thế ghi lại lời Gia-vê phán với ông Isaac khi xảy ra nạn đói trong đất Palestina: đừng xuống Ai Cập, hãy ở lại trong đất ta sẽ chỉ cho, hãy trú ngụ trong đất này. Ta sẽ ở với ngươi và sẽ chúc phúc cho ngươi, vì ta sẽ ban tất cả những miền đất này cho ngươi và dòng dõi ngươi, và ta sẽ giữ lời ta đã thề với Abraham cha ngươi. Trước khi qua đời, ông Môsê cũng khích lệ dân Do Thái như sau: mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì chính Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đi với các ngươi, người sẽ không bỏ mặc, không bỏ rơi các ngươi. Ở đây chúng ta cũng ghi nhận việc đổi từ ngôi ba sang ngôi thứ hai và ngược lại. Đây là kiểu hành văn hay gặp trong lời cầu suy niệm của các thánh vịnh. Côn trượng hay cây gậy và cây roi của Chúa bảo vệ con. Sebet và Mishena là hai từ nói cho cùng đồng nghĩa với nhau, với sự khác biệt là từ Sebet ám chỉ cây gậy mà người chăn chiên dùng để hướng dẫn đoàn vật, hay gọi là cây gậy chỉ huy, nên cũng được hiểu là vương trượng, trong khi Mishena là cây gậy chống hay để bênh vực của một người già hay của một khách đi đường. Câu 5 là phần 2 của Thánh Vịnh 23 khai triển đề tài sự hiếu khách của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh trốn chạy các thù địch của ông và đến ẩn náu trong nhà của Gia-vê, xa cách những kẻ đuổi bắt ông, và ông được hưởng các ân lộc của Thiên Chúa. Một bàn ăn Chúa dọn trước mặt con. Đây có thể chỉ là một kiểu nói ám tỉ, kiểu khôn ngoan như bàn tiệc của bà chúa khôn ngoan trong chương 9 sách Châm Ngôn. Nhưng chắc hẳn nó ám chỉ một bữa tiệc hiến tế tạ ơn dâng trong đền thờ để cảm tạ Thiên Chúa vì đã cho tác giả thoát hiểm nguy. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm. Sức dầu thơm trên đầu là thói quen của luật hiếu khách xưa kia bên Đông Phương. Ngôn sứ Amos của trách cuộc sống thờ ơ giả tạo của các kẻ cầm quyền. Chúng uống rượu cả bầu, sức dầu thơm hảo hạng, nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giuse sụp đổ. Trong chương 7 Phúc Âm, Thánh Luca kể lại chuyện một phụ nữ tội lỗi khi biết Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà một ông Pha-ri-sêu, liền đem đến một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Nàng khóc trên chân Chúa Giêsu rồi lấy tóc mà lau, rồi hôn chân người và đổ dầu thơm lên trên. Chén con tràn đầy, dịch sát nghĩa là no đầy thỏa mãn. Thói quen tiếp đón khách cũng bao gồm việc cống hiến một chén rượu giải khát. Đó là các chi tiết được Thánh Vịnh 104 nhắc tới. Chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, sức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi. Trên bình diện ơn cứu độ, nó ám chỉ chén cứu độ mà tác giả Thánh Vịnh tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các ân lộc đã nhận được từ Thiên Chúa. Đây là điều được nhắc đến trong Thánh Vịnh 116. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Gia-vê. Lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ trọn trước toàn thể dân người. Thánh Vịnh 23 kết thúc với xác tín luôn luôn được hưởng sự che chở của Thiên Chúa và được là khách trong nhà của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Nhân hậu và thương xót là hai từ diễn tả lòng ưu ái, khế xét trong tiếng Do Thái. Lòng nhân hậu và thương xót đó của Thiên Chúa đem lại hạnh phúc cho con người được ân lộc này. Dịch sát là chúng sẽ theo tôi dọc dài các ngày đời tôi, nghĩa là suốt cả cuộc đời tác giả.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Fatima, mẹ ni non bao lần tôi gian trần để biên cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền.